Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì người nghèo khó đây không phải là người nghèo về vật chất.
Không phải là nghèo vật chất.
Dạ. Giống như ông Thánh Francisco rất là giàu có, nhưng mà ông bỏ hết để mà sống một đời sống tu cho một cái dòng gọi là dòng khó nghèo.
Vậy ông lập dòng hả? Vâng, đúng rồi, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, người có tâm hồn nghèo khó thì không phải là vật chất, bởi vì vật chất á, thì không có cứu độ được con người. Và một người nghèo khổ vật chất thiếu thốn bên ngoài, nhưng mà nhiều khi trong lòng người ta rất là giàu có. Ví dụ như là giàu tham lam tiền của, giàu mơ ước danh vọng địa vị quyền lực. Đó, mỗi phút thứ nhất thì kêu gọi và cần đến là dám can đảm mình từ bỏ tất cả, tức là rũ sạch mọi ý nghĩ tư tưởng và cách sống trần tục để trở thành những người nghèo của Thiên Chúa. Xin hát.
Dạ,
theo
con
quá
thì người có tâm hồn nghèo khó có thể là một người nghèo vật chất, nhưng cũng có thể là một người giàu. Người có tâm hồn nghèo khó, nếu là thật sự người đó cũng nghèo về vật chất, thì con trở lại với ý của chị Lan lúc nãy, đó là một người tự do mặc giàu nghèo, nhưng mà không có mơ ước những cái điều mà quá sức mình, không có tham lam, không có những cái ham muốn mà nó đi ngược lại với thánh ý Chúa, đại loại là vậy. Rồi người nghèo khó tâm hồn cũng có thể là người giàu, nhưng mà người giàu đó biết từ bỏ, biết không phải từ bỏ những của cải của mình theo cái nghĩa vật lý ha, nhưng mà đó là cái người mà biết sử dụng cái của cải của mình để chia sẻ cho người khác, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho những người khác. Đấy, người nghèo tâm hồn có thể giàu vật chất, nhưng cũng có thể nghèo vật chất. Cái quan trọng như là con trở lại với ý của chị Lan lúc nãy, đó là cái tâm hồn, cái tinh thần.
Vâng, cảm ơn chị.
Cha, người giàu có tinh thần là người ta không có gắn bó với của cải vật chất, người ta biết dùng của cải để mà chia sớt cho những người nghèo và làm vinh danh Thiên Chúa.
Vâng, cũng được gọi là người vâng.
Thưa cha, nhớ là con đã học rồi, con nghe giải thích là người nghèo khó về tâm hồn á, là người không có dính bén đến của cải, có nghĩa là không bám lấy nó.
Không bám vào nó.
Không có dính đến của cải ạ.
Không dính, như vậy mà người đó có của mà dính.
Có thể có. Nhưng mà
mình
không phụ thuộc vào đó.
À, tức là có mà không dính. Còn có những người không có thì có dính không? À,
bởi vì nghèo rồi không có.
Vâng, có nhiều người không có mà không dính, thì chị này chưa nói bao giờ.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ người có tâm hồn nghèo khó là người sống khiêm nhường.
Người sống khiêm nhường.
Dạ.
Vâng, sống khiêm nhường là có tinh thần nghèo khó.
Thưa cha, theo con nghĩ là người có tâm hồn nghèo khó thật sự là nghèo, nghèo vì của cải, bất lực, không có chỗ đứng trong xã hội, là không có cái gì hết trơn. Lúc đó người ta sẽ đau khổ, nhưng đau khổ trong cái sự mà người ta rất còn nhớ lại tới Thiên Chúa, phó thác tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, không có chỗ đứng trong xã hội.
Rồi cái câu này là câu khác với mọi câu khác đó nhỉ? Cô đúng không? Anh chị em đồng ý không? Phải can đảm ra mới nói rõ như thế. Người nghèo khó, chị này là nghèo thiệt. Nghèo thiệt.
Nghèo thật sự đó cha.
Nghèo thật sự đó.
Nghèo trụi lũi.
Là nghèo trụi lũi. Giống như anh gà vậy.
Thế ta người có tâm khó thì người ta không có phải lệ thuộc vào vật chất, tức là không phải thấy người ta có nhiều vật chất thì nói người ta giàu, mà ít vật chất thì là nghèo. Nhưng mà ở đây nói đến cái là người ta làm chủ cái vật chất đó. Người ta làm chủ vật chất đó, không để vật chất đó làm chủ mình. Thí dụ người ta có nhiều tiền, nhưng người ta ăn có chừng mực, tiêu pha có chừng mực, cứ không bị lệ thuộc. Còn muốn ý còn là làm chủ lấy cái vật chất, chứ không phải làm nô lệ cho nó, thì là có tinh thần nghèo khó.
Vâng. Nhiều người muốn nói mà.
Thưa cha, con nghĩ là người có tâm hồn nghèo khó là những người có thể vừa nghèo thật sự về vật chất và lẫn tinh thần, nhưng mà họ sẽ là những người đơn sơ, là những người biết nghĩ về người khác và giúp đỡ người khác. Vì những cái người nghèo, nếu mà nghèo thật sự thì họ vẫn có thể đi giúp đỡ người khác bằng những cái khả năng của họ.
Vâng, tức là người nghèo thật sự, hơi hướng, Thôi một người cuối nhé. Hình Vũ.
Thưa cha, theo con nghĩ người có tâm hồn nghèo khó là người có tâm hồn, nhưng mà mình nói ra không được, đó là tâm hồn nghèo khó.
Là người có tâm hồn.
Theo theo con nghĩ về phần hồn đó là mình không có giải nghĩa ra được.
Không giải nghĩa ra được, không nói ra được, không diễn tả ra được. Nhưng mà chính lúc mình không diễn tả được là cũng là tâm hồn nghèo khó. Cũng hay cái nhỉ, ý hơi hay. Vâng. À, vâng, thì tôi cũng câu hỏi này bỗng nhiên trở nên khó ghê ấy. Chỉ xin nhắc anh chị em là những câu trả lời anh chị em chắc là đúng hết đấy, đấy. Tôi thì cũng hơi hơi nghĩ đến việc là những người nghèo đó. Khi mà nói đến những người nghèo thì trong Kinh Thánh tôi có cảm tưởng rằng đó, là những người nghèo là những người nghèo thật đấy, nghèo thật chứ không phải là nghèo không. Và những nghèo thật là cũng bị áp bức rồi đủ thứ hết đó. Và chính lúc họ nghèo thật như thế thì họ cậy dựa vào Chúa đấy. Và cái việc nghèo thật đấy anh chị em, tôi nói này anh chị em đừng cười tôi chứ khi nghèo thật đó thì cậy dựa vào Chúa nó khác với lúc tôi giàu mà tôi cậy dựa ấy. Chịu hiểu không, biết anh chị em có đồng ý không á. Tức là lúc mà tôi thí dụ như vậy, tôi có 50 tỷ mà tôi đi nói với mọi người trong lớp này là em rất trông cậy vào Chúa, thì các bạn anh chị em đều bảo thôi ông ơi, ông có 50 tỷ trong ngân hàng, ông mỗi tháng lấy lời ra 1 tỷ ông sống sướng chết được đấy, đồng không có tin được anh chị em. Thành ra cái tôi nghĩ như thế, tức là cái người nghèo thật sự đấy. Nhưng mà tự nhiên bây giờ tôi lại muốn hỏi với anh chị em rằng là ai là người nghèo. Và tôi nghĩ rằng tôi có cảm tưởng trả lời câu ai là người nghèo thì tự nhiên anh chị em mới khám phá ra rằng cái chữ nghèo thực á của là vừa rồi là còn là có lý đấy. Anh chị em hiểu không? Từ nãy giờ tụi mình khi nói đến nghèo là tụi mình cứ nói đến là nghèo tiền không à, nếu ông nào để kia. Nhưng ai là người nghèo thì anh chị em thấy rằng đúng là phải nghèo thực á thì mới tín thác thực sự vào Chúa được. Ai là người nghèo? Chúng ta luôn luôn nghĩ đến nghèo. Từ nãy giờ tôi cá là anh chị em toàn là nghĩ đến tiền không á, đúng không nào? Toàn nghĩ lên như tiền à? Và điều đó là thiếu sót lắm à. Những người nghèo thôi, phải đi xong câu này hết giờ. Những người nghèo như anh chị em biết là có nhiều kiểu lắm nghe. Nghèo tiền chỉ là một kiểu thôi trong số những kiểu đó. Anh chị em nói giùm tôi coi, một người nói này, chị thử nói coi nghèo cái gì. Thí dụ như nghèo cái gì, chị bảo trợ cái nghèo này còn khổ hơn tiền nữa. Nghèo cái gì?
Nhân phẩm.
nghèo nhân phẩm, tức là đúng, tức là nghèo. À, tôi hỏi liền anh tới trả lời ngay nè. Hỏi ông nào trong phúc âm thánh Luca mà ông ấy nghèo nhân phẩm?
Gia Kiêu.
Vâng, Gia Kiêu là nghèo nhân phẩm. Hỏi thêm ạ. Hỏi ông ấy có nhiều tiền không?
Dạ có.
Có thôi chưa. Chính vì thế khi tôi viết bài suy niệm, tôi nói là Gia Kiêu là một người nghèo. Tiền thì ăn thua gì, tiền ăn thua gì. Thế chị bảo không, nghe nghèo nhân phẩm, mọi người đều khinh ông ấy, như thế là nghèo. À, rồi bây giờ có ai trả lời thêm ạ? Thế ngoài nghèo nhân phẩm còn ai cho tôi biết một cái nghèo cái gì nữa không ạ? Vâng đó.
Con xin thưa là nghèo lời Chúa.
Nghèo đạo đức quá. Tức là, nhưng mà ý chị thì cũng hay. Thế bây giờ bỏ chữ lời đi, là nghèo, nghèo biết về Chúa. Tức là có thể đó đủ mọi thứ, nhưng mà có đủ mọi thứ bằng cách đủ mọi thứ hết. Hỏi có biết gì Chúa không? Dạ em không biết. Vâng.
Thưa cha là nghèo tình yêu, luôn anh sống trong hận thù.
Vâng, đây này còn câu sau còn đọc nữa. Tức là nghèo về tình yêu. À, câu này là quan trọng các anh chị em ạ. Có thể có những người rất giàu nhưng thiếu tình yêu. Thí dụ như một ông chồng xui quá à. Ông ấy ở với vợ ông ấy, nhưng mà vợ ông lại cắm sừng cho ông ấy chẳng hạn. Và ông ấy là một ông tướng chứ, chẳng hạn, chức lớn lắm, và ông ấy rất là nhiều tiền. Mà nếu mà nhiều tiền với chức lớn mà lại vợ cắm sừng thì đâu có vui gì. Anh chị em hiểu không? Đây nó khó vậy. Đấy, thế ra và đơn giản là ông tình yêu ạ. Hay là ông ở trong một gia đình mà ông có mấy đứa con, và những đứa con của ông bị hư, và ông ấy vẫn là người nghèo. Anh chị em nhớ dùm, nghèo không phải chỉ là tiền ạ, mà nghèo không được yêu là nghèo. Vâng, chị nói rồi ạ, phải người khác ạ. Vâng, Chưa xong à? Ủa chưa xong? Chưa xong. Nó lại chưa phải.
Dạ thưa con xin nói một chút có được không?
Được, chút à, chút thì được.
Tại vì con là người có đạo gốc từ lâu rồi. Nhưng lúc con ba mươi mấy tuổi con mới biết Chúa, thì con từ ba mấy tuổi trở về trước á, thì con cảm thấy con rất là nghèo Chúa. Cho thực sự tới bây giờ thì con không là người không có tiền, nhưng mà thấy rất là giàu. Con xin cảm ơn.
Quá hay, quá hay. Tay anh với em chào. Đây là một kinh nghiệm ạ. Đối với chị ấy, không biết Chúa là nghèo. Cô này hay thiệt. Tôi cũng chưa nghĩ được. Bởi vì tôi cứ từ bé lớn thì tôi đâu có biết là có lúc nào mà tôi không có Chúa đâu. Thành ra mình không hiểu được ạ. Không hiểu được. Vâng, có ai nói thêm một cái nghèo gì nữa không ạ? Một người chưa bao giờ được giơ tay và nói cho tôi biết đây này. Nghèo lúc đấy nhắc lại coi. Nghèo nhân phẩm này, nghèo Chúa này, nghèo tình yêu này. Ba người đó chị nói một chữ thôi.
Thưa cha, con suốt ngày con bận biểu. Thật ra con thấy con nghèo về thời gian.
Nghèo thời gian. Thôi đi, bớt việc lại. Bớt việc lại là tự nhiên thời gian nó có. Vâng, cũng là nghèo thời gian. Có ai nói nghèo cái gì không ạ? À, chữ anh Toàn này, anh ấy chưa nói câu nào. Vâng, một chữ nghèo gì ạ?
Kiến thức.
Nghèo kiến thức. Vâng, thôi được rồi, nghèo kiến thức. Kiến thức cũng là nghèo. Và tôi, chị thì nghèo gì ạ?
Thưa cha, còn nghèo lòng bác ái nữa chứ.
Trời ơi, trời ơi, ghê quá à. Thôi, tôi thì chỉ nói đơn giản, nghèo sức khỏe. Tôi mới đi thăm chợ Rẫy à. Và tôi nhìn thấy cái nhà thương, tôi bảo Chúa cái này chắc phải xây thêm 3 căn nữa à. Đấy, thế thôi. Và tôi khám phá ra rằng là nghèo sức khỏe là điều kinh khủng. Anh chị em biết những bệnh nhân trong đó, có những người không đứng được như tôi, đứng được, đi như thế này tức là một ơn lớn lắm. Họ không thở được bởi vì trong miệng của họ người ta tống vào rất nhiều dây, đủ mọi thứ dây, như là chuyển máu, chuyển nước biển, chuyển đủ thứ. Họ không nói được bởi vì dây vào miệng đâu có nói được. Và đấy, và họ không đi, họ chỉ nằm thôi. Đấy, và họ không thở được. Tôi thở rất là bình thường. Thành ra tôi mới thấy rằng là họ nghèo hơn tôi ạ. Dù cái ông nằm đấy là ông tỷ phú, thì tôi nói với ông là thưa ông nghèo hơn tôi. Tôi đi được, tôi ăn được. Đấy, thằng ăn được, đấy, thế chẳng hạn. Còn ông không ăn được, đấy, anh chị em hiểu. Đấy, thành ra như vậy nghèo sức khỏe là lớn ạ. Nhưng thôi tôi nói liền cho nó hết. Như vậy mình đã nói đến nghèo. Thứ nhất là nghèo tiền bạc này. Thứ hai là nghèo sức khỏe này. Thứ ba là nghèo tình yêu này. Thứ nhàng tình yêu tức là nghèo nhân phẩm. Nhưng còn một lúc à, và thứ tư là quan trọng, nghèo Chúa. Vâng, rồi còn cái nghèo gì nữa ta? Anh em còn thấy gì, em còn thấy cái nghèo gì mà chúng ta hay bị mắc không? Nghèo tình yêu là cũng là khá quan trọng đấy. Đó. Vâng, thôi như vậy anh chị em mới biết rằng là chưa chắc ai giàu hơn ai à, nghe. Anh chị em hiểu không ạ? Chưa chắc ai giàu hơn ai, nghe. Thế nên tôi thích chữ nghèo. Đấy, và anh chị em thấy không? Lúc nãy tôi hỏi anh chị em một câu mà tôi cũng không biết đường nào mà trả lời đó. Đấy, và nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình binh được cái chuyện nghèo là gì ấy, thì tự nhiên nó ra liền. Và như thế tôi lại bắt đầu trả lời lại, chỉ những ai nghèo thật sự thì người ấy mới cậy dựa vào Thiên Chúa thật sự. Mà nghĩ lại mà coi, ai trong chúng ta cũng nghèo. Anh em nghĩ đi, đó, nghĩ đi. Thưa anh bố dạy em con đang khỏe chưa? Khỏe nhưng mà có nhiều cái khác anh kẹt à. Thế nào như anh này tôi biết anh kẹt gì tôi biết hết chứ đâu phải không? Thế ra chúng ta ai cũng nghèo anh chị em đấy. Có thể là chị rất giàu như ra kêu mà vẫn nghèo. Có thể chị là đấy, có thể là chị như thế mà bây giờ cái bệnh ung thư nó hành như thế, ta phải chịu như thế. Hay là trong gia đình không có bình an mà mình đẻ 10 đứa con, 9 đứa tuyệt vời, có một đứa tự kỷ chẳng hạn, thế mình phải chịu. 9 đứa là rất là ngon lành, nhưng mà có một như thế. Như vậy tôi thích cái câu này, tôi nghĩ là giải quyết vấn đề. Ai trong chúng ta cũng nghèo, và vì thế nên đứng trước cái nghèo của mình, nếu mà mình cậy dựa vào Chúa, nếu mình phó thác cho Chúa, và mình đón nhận lấy cái nghèo của mình, và nghèo khó tinh thần là như vậy, thì lúc đấy mình được hưởng cái phúc này anh chị em. Dù anh chị em có là tỷ phú, anh chị em vẫn có những cái nghèo riêng mà anh chị em phải đón nhận lấy nó. Vâng, như thế thành ra tôi thích cái chữ thật của chị vừa rồi. tôi thích chữ thật, chúng ta phải nghèo thật đó. Đấy, mà anh chị em nghĩ lại mà xem là ai trong chúng ta Chúa cũng không để cho giàu hoàn toàn, không bao giờ để giàu hoàn toàn. Ngay cả một người hết sức xinh đẹp như thế mà người vẫn có khuyết điểm, anh chị em thế vậy, người ta không có thể nào tránh được. Ngay cả một người tài năng kinh khủng, cái gì cũng giỏi hết, mà nhìn kỹ lại thấy còn cái không giỏi. Đấy, vâng, thế được rồi anh chị em nhé. Thế thì bây giờ tôi mới hỏi là người tâm hồn nghèo khó có phải người nghèo vật chất không? Thì bây giờ chắc phải hỏi lại quá. Tâm hồn nghèo khó thì bây giờ phải hỏi lại nghèo là gì? Và chúng ta có rất nhiều thứ để mà nghèo. Lúc nãy cũng có người nói nghèo về tri thức ấy, cũng là một câu quan trọng. Và như vậy Thiên Chúa chúc phúc cho tất cả những người nghèo, nếu như người nghèo này cậy dựa vào Chúa. Đấy, bất cứ gì cả. Rồi thôi được rồi. Vâng, thế thì câu số 6 thì dễ quá anh chị em. Đó là sẽ được ủi an. Ai sầu khổ thì sẽ được ủi an. Rồi ai đói khát được no thỏa. Ai mà thương xót người được xót thương. Ai vậy là được xót thương? Ai xót thương ạ? Ai vậy anh chị em? Vâng, Thiên Chúa. Lại một lần nữa người ta tránh nói đến Thiên Chúa. Anh chị em, tại tên Thiên Chúa là đáng kính, nên thay vì người ta nói là ai thương xót người sẽ được Thiên Chúa xót thương, trong bản dịch của anh chị em là để Thiên Chúa xót thương hay là có để chữ Thiên Chúa không? Có không ạ? À đấy, như thế là thêm vào. Anh chị em hiểu không? Đấy, và trong khi chính thánh Matthew đã cố ý tránh nói, lúc đấy đã nói thay vì nói nước Thiên Chúa, nói nước trời. Đấy, thì anh chị em nhìn lại coi. Rồi, Matthew nhé. Dạ. Vâng, rồi, đấy, vậy thôi. Dạ. Tất cả là những động từ ở thể thụ động anh chị em ạ. Đấy. Vâng. Đấy, vâng, phúc cho những ai thương xót vì họ sẽ được xót thương. Đấy, vậy thôi. Phúc cho những ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa. Bản dịch có chữ Thiên Chúa hả? Ồ, như vậy là thấy Thiên Chúa xót thương phúc cho ai không? Ở bản dịch của tôi thì tốt hơn, bản dịch của anh chị em là còn thế. Thôi được rồi, như vậy chúng ta đi qua câu số 5 rồi, câu số 6 rồi, câu số 7 rồi. Ồ, câu này là câu khó nhất đấy chứ phải không? Tức là phúc cho những ai đói khát sự công chính. Đói khát sự công chính. Thế câu hỏi của tôi là sự công chính là sự gì vậy? Đó là một câu rất khó chịu. Đấy, rồi tôi mới mời đọc nhiều thứ thế này. Vâng, mời em đọc tất cả những câu đó. 3:15 này, thứ nhất đọc 3:15.
Nhưng Đức Giê-xu trả lời: bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.
Đấy, lúc mà Đức Giê-xu đến xin Gioan Tẩy Giả ban phép rửa cho mình, thì ông Gioan đã có vẻ là muốn từ chối. Thì Đức Giê-xu nói không sao đâu, cứ bây giờ thì cứ làm như vậy để cho chọn cái sự công chính. Đó, sự công chính. Công chính gì? Đấy, rồi. Mà tôi thích cái câu này vì câu này là chìa khóa cho tôi. Mở ra rồi, 5:10. Chương 5 câu 10.
Dạ. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính.
Vâng, đấy, tôi chỉ báo cho anh chị em biết chữ sống là chữ thêm vào ấy. Phúc cho những ai bị bắt hại vì sự công chính. Đấy, vậy thôi. Chứ sống là bắt đầu có dịch đó, chứ còn sự công chính thôi. Đấy, vâng. Rồi câu 20, năm 20.
Vậy thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào nước trời.
Ăn ở, năm 20. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn người. Vâng, vâng. Đấy, rồi, vâng. Đúng hơn là nếu này là nguyên văn là nếu sự công chính của anh em không hơn cái sự công chính của mấy người này. Đấy, thành chữ ăn ở cũng là thêm. Mà nguyên văn là nếu cái sự công chính của anh em mà không ngon lành hơn, tốt hơn cái sự công chính của mấy này thì anh em không được vào nước trời. Rồi 5:20. Rồi 6:1.
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng.
Vâng, tức là làm việc lành phúc đức đó, đúng không ạ? Vâng, thưa anh chị em, cái chữ làm việc lành phúc đức ở đây thật ra nó là sự công chính ấy. Đấy, anh chị em đừng có làm cái sự công chính. Làm cái sự công chính tức là gì ạ? Tức là ở đây dịch là sống đấy. là sống đấy. Vâng, mà chữ này là chữ đẹp đó chứ, động từ làm này, và sự công chính đấy. Rồi thế rồi bây giờ câu 33 là câu cuối đi. Rồi.
Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Yeah. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho.
Vâng, đấy Đức Giêsu nói là đừng có lo, đừng có lo, mà trước hết thì tìm cái sự công chính của Thiên Chúa. Thế anh chị em mà đọc những câu đó, anh chị em có tự nhiên có nghĩ được cái câu trả lời không? Câu trả lời như thế thì đói khát sự công chính nghĩa là gì? Sau khi mình nghe đọc vậy mà anh chị em biết cái phương pháp này là phương pháp dùng Kinh Thánh để giải thích Kinh Thánh, tự nhiên có chữ công chính, đói khát sự công chính. Cái giờ mình bị ủa đâu biết chữ này nghĩa là gì, thế mình đi xem con trong phúc âm này đã xài những chữ công chính như thế nào, và khi đọc được những chữ công chính này, từ đó biết đâu mình có thể hiểu được là à, chữ công chính này phải nghĩa như vậy, bởi vì mấy chữ này đều có nghĩa như vậy. Vâng, thế con có trả lời được không? Rồi.
Dạ, như hồi nãy cha nói á, con thấy cái câu Matthew chương 3 câu 15 á là cái câu làm cho con tự tin, câu trả lời nhất của con á là đơn giản là làm theo ý Chúa để làm hài lòng Chúa.
Vâng. Vâng, cảm ơn em, cũng hay lắm. Có ai nghĩ gì khác nữa không? Đấy, hỏi như vậy em này trả lời rất là đơn sơ. Hỏi là gì? Đói khát sự công chính là gì? Trả lời, đói khát làm theo ý Thiên Chúa, đói khát ý Thiên Chúa, hay đói khát thực thi ý của Chúa, sự công chính của. Và như thế anh chị em thử xem cái ý này mà ráp vô trong mấy cái kia cũng được ghê. Đức Giêsu nói nè, các con đừng có lo gì hết nha, trước hết hãy lo tìm kiếm gì ạ, nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Sự công chính của người như vậy có thể dịch là gì? Ý của Thiên Chúa, cũng được lắm đấy anh chị em. Vâng, như thế tôi cũng cảm ơn em, cho chàng hoa tay coi. Vâng, ý của Thiên Chúa và muốn sống cái ý đấy, đấy tìm kiếm khao khát sự công chính, chứ cũng không phải sự công chính là sự công bằng đâu. Thế được rồi, theo bạn ở mấy câu sau này đây, chị có vẻ thích cái câu này. Vâng, câu này không trả lời đúng sai vì hết giờ nên chỉ có 5 người thôi, 5 người được thôi, và 5 người phải là những người chưa được nói bao giờ. Vâng, anh chị em là chưa nói thì nói chuẩn bị nha. Đó, chỉ có 5 người và lúc nãy giờ chưa được nói. Câu này là nói lên cuộc sống của chúng ta đấy. Nhất là anh chị em nào mà già hơi có tuổi ấy, thì trả lời câu này sẽ hay hơn đấy. Vâng, hay hơn ở chỗ là đấy, vì nó sâu hơn. Theo bạn ở trên đời này này, cái người hạnh phúc là cái người như thế nào? Đó, thế nào là người hạnh phúc? Dành cho những người chưa được nói, con chưa được nói.
Dạ thưa cha, con suy nghĩ một người hạnh phúc ở đời này là một người có sự thanh thản và bình an trong tâm hồn ạ.
Thanh thản và bình an trong tâm hồn, thế làm sao có thanh thản bình an?
Và cái thanh thản bình an trong tâm hồn này sẽ có được khi có 3 yếu tố theo con suy nghĩ. Thứ nhất là hài lòng với cuộc sống của mình, thứ hai là sống trong tình yêu, mà thứ ba là sống tốt lành. Và cái sống trong tình yêu đó, đặc biệt là khi mình sống trong tình yêu của Thiên Chúa và mình đem cái tình yêu đấy vào trong cuộc sống, bởi vì là khi mà mình dựa vào tình yêu của Thiên Chúa, mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì mình làm mọi sự trong tình yêu sẽ rất là dễ dàng và mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Còn sống tốt lành là cái mọi sự tốt lành nó hệ tại ở việc làm cho ý mình hòa hợp với ý Thiên Chúa thì mình sẽ hạnh phúc ạ. Bởi vì Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự tốt lành.
Như thế là câu trả vâng, cảm ơn câu trả lời rất hay. Câu trả lời này có vẻ là nhấn mạnh đến việc là nếu mình muốn hạnh phúc thì mình phải sống cho Chúa, làm theo ý Chúa, có đúng không? Đấy, hòa hợp với Chúa. Câu trả lời tôi rút được cái chữ hòa hợp với Chúa, muốn sống hạnh phúc phải hòa hợp với Chúa. Như thế là chúng ta đang chờ những câu trả lời khác nữa đấy. Vâng.
Thưa cha, con thấy cái này là rút ra từ kinh nghiệm của con, thì con thấy khi mà con hạnh
kinh
phúc
nghiệm
nhất,
là hay lắm, nói to lên vợ.
Con thấy con hạnh phúc là khi con biết được là con của Chúa.
Thế ạ?
Khi con ý thức được con là con của Chúa.
Vâng, cảm ơn chị. Ý thức, vâng, hay lắm. Ý thức mình là nhưng mà phải hỏi thêm chứ, tại sao ý thức con của Chúa thì là hạnh phúc? Bởi vì cái tại sao mới là quan trọng.
Tại vì chắc có lẽ là mình, con nghĩ là giống như là một người con trong nhà, thì mình có qua cái kinh nghiệm của người cha, người mẹ đối với con, thì mình khi mà mình an tâm lắm, mình an tâm là mình làm sai mình cũng được tha thứ, mình được yêu thương, mà cái tình yêu đó là không có điều kiện gì hết, giống như là tình yêu của cha mẹ mà đối với cho con vậy.
Vâng, đấy, chị dựa vào chính cái tình yêu của chị đối với các con thì chị nghĩ rằng Chúa cũng cư xử với chị như thế, và chính cái cách cư xử của Thiên Chúa làm cho chị bình an.
Con thưa cha là mình muốn hạnh phúc ở cái đời này là mình phải luôn lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Thì theo con, từ lúc con đi học lời Chúa nhiều nơi thì con cảm thấy là cái cuộc đời của con rất là hạnh phúc.
À, vâng, chị hạnh phúc nhờ lời của Chúa. Vâng, sao từ nãy giờ tôi đang chờ câu nữa, sao không thấy câu đó ta? Vâng, vâng, mời bạn.
Dạ thưa cha, người sống hạnh phúc là người biết đem hạnh phúc của mình đến cho người khác. Đó là hạnh phúc của mình, là được biết Chúa, được thực thi sự công chính trong ý của Chúa, và mình đem cái đó mình cho người khác, mình cũng thực thi cái sự công chính đó cho người khác thì mình hạnh phúc.
Vâng, thế hạnh phúc là đem hạnh phúc đến cho người khác. Câu này là câu mới hơn những ý khác ạ. Tức là bắt đầu để ý đến người khác. Tôi hạnh phúc khi tôi đến với người khác. Vâng.
Thưa cha, theo con thấy thì mình chỉ hạnh phúc khi mình thấy mình hạnh phúc hơn người khác. Giống như là mình cảm thấy mình có sức khỏe hơn người khác là mình thấy hạnh phúc. Mình cảm thấy mình có Chúa là mình hạnh phúc hơn người khác.
Tức là mình, tức là ý em nói là mình nhìn thấy người ta càng kém mình bao nhiêu thì mình càng hạnh phúc á hả?
Dạ đúng rồi.
Dám rồi.
Không phải là, không phải.
Tức là mình càng thấy những người kém mình, tức là mình nên đi vô nhà thương thì mình thấy là mình quá hạnh phúc. Thấy không nào? Còn nếu muốn có phải như thế, hay là em nói khác, ý khác ạ? Tôi chọc em á. Vâng, nhưng mà cũng hơi tôi đồng ý. Tức là nhưng mà tôi tuy chọc như vậy mà tôi vẫn thấy ý của tôi không sai lắm ạ. Thành ra có những người chán đời, tôi luôn luôn khuyên họ hãy đi vô nhà thương chấm hết. Những người phàn nàn về cuộc sống, bực bội về những cái khó khăn và những thất bại của mình, hãy vô đấy để mới thấy rằng những gì mà mình, đúng là mình mất mát khá nhiều, nhưng những gì mình đang có là quá nhiều so với biết bao nhiêu người khác. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy là người hạnh phúc ở đời này, qua cái kinh nghiệm mình thấy là người mà mình sống theo cái các mối phúc của Chúa thì là mình là người hạnh phúc.
Xong rồi cậu ạ.
Dạ.
Vâng. Tại vì chị có sống mối phúc nào không ạ?
Trong cái mối phúc của Chúa, ai thương xót người thì được Thiên Chúa xót thương. Ai khao khát nên người công chính thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Và ai hiền lành thì sẽ được nước Chúa làm gia nghiệp. Đó, con thấy là mình sống theo các mối phúc của Chúa, mình là người hạnh phúc.
Vâng, tôi có vẻ khoái câu này ghê á. Tôi thích câu này là bởi vì câu này đúng bài học. Đúng bài học. Mấy câu khác cũng chưa đúng lắm. Cái này ngay đúng bài học. Chúa Giêsu nói, nè phúc cho người này, phúc tức là hạnh phúc ấy mà. Phúc là hạnh phúc cho người này thế này thế kia. Và chị bảo, hạnh phúc là dễ quá. Mình cứ sống theo mỗi phúc có tự nhiên hạnh phúc à. Tức là mình cứ là xây dựng hòa bình, rồi mình cứ xót thương, rồi mình cứ đại khái như vậy. Anh chị ông, mình cứ sống trong sạch, tâm hồn mình là trong sạch chẳng hạn. Thì câu này được ghê ấy nhỉ. Quá hay ghê. Vâng, đây có anh chưa được nói bao giờ. Vâng, Thi Ân anh chưa nói.
Dạ thưa cha, con nghĩ rằng hạnh phúc là khi mình biết lắng nghe và được lắng nghe.
Biết lắng nghe và được lắng nghe. Người ta nói là hạnh phúc là yêu và được yêu. Anh này anh đổi là biết lắng nghe và được lắng nghe. Nhưng mà cũng đúng thật. Tức là khi mà mình nói mà có người nghe thì rất là thú vị. Vâng. Cảm ơn, nghe cũng được. Tôi nghĩ là điều đó là thật sự nhất là kẻ vâng. Người cuối cùng rồi đấy ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, là theo cái cảm nghiệm của con là con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong cuộc đời mình.
Cảm nghiệm tình yêu của Chúa, tức là thấy Chúa yêu mình trong từng chi tiết nhỏ. Và lúc mà thất bại có thấy không?
Dạ cũng có thấy, giống như là con học được một cái bài học.
À vâng, đấy chứ nếu mà có người chỉ lúc trúng số thì mới thấy Chúa yêu mình thì là dạ. Chỉ lúc thành công mới là đấy vâng, lấy vợ mới cảm thấy không ăn thua.
Thưa cha, con hạnh phúc là mỗi ngày được sống thêm một ngày nữa. Tại vì một ngày sống thì mình thấy được hạnh phúc, rồi thấy được ánh sáng, thấy được người thân của mình thấy được niềm vui của mọi người xung quanh, đó là cái hạnh phúc của con thêm một ngày sống.
Vâng, tức là câu hạnh phúc này rất đơn sơ. Buổi sáng ngủ dậy ta thấy ta còn sống thì ta hạnh phúc vì biết Chúa lại tặng cho mình một ngày mới. Vâng.
Người hạnh phúc là người có phúc. Là những người biết kính sợ và hay nói chính xác hơn là những người yêu mến Chúa và thể hiện tình yêu này trong việc tuân giữ và thực thi những giáo huấn được chứa đựng trong lời Chúa.
Vâng, được rồi. Đây đây, vậy đây cho một bà có cao tuổi xem bà có nói câu gì mà lạ lùng không ạ? Một chị nói là chị bao nhiêu tuổi, quên rồi sao lại quên tuổi rồi?
Dạ thưa con 71 tuổi.
Mới 71 thôi, trẻ chán.
Con nghĩ là mình hạnh phúc á là cái người mà biết cái tất cả những gì mình có là mình là đều do Chúa ban, và cái những gì mình làm là cũng do Chúa thúc đẩy, thì tất cả những điều đó chắc chắn là đều tốt đẹp, làm hài lòng Chúa.
Thế được rồi, cảm ơn.
Con hạnh phúc khi con gặp được Chúa. Chỉ khi gặp Chúa con mới tìm thấy hạnh phúc đích thực. Ngài là hạnh phúc toàn hảo, tối thượng, công chính và cùng đích tối hậu của đời con.
Ôi, người cuối cùng nè. Vâng, người cuối cùng. Nhiều người cuối quá
à. Thưa cha, theo con, người hạnh phúc ở đời này là người biết sống cuộc đời tín thác vào Chúa quan phòng, bằng lòng với những gì Thiên Chúa trao ban, cho dù có đau khổ hay hạnh phúc. Con luôn cảm tạ tình thương của Chúa ban.
Vâng, tôi cũng thích câu này. Tôi cũng thích câu này và tôi hay dùng cái hình ảnh. Như anh chị em biết, tôi hay gặp nhiều người đó. Và tôi thấy rằng đời của mỗi người không ai giống ai. Ngay trong cái căn phòng này cả trăm người không ai giống ai. Và mỗi người cái cuộc đời đều bị méo với anh chị em. Méo mó rồi, thiếu sót. Người thì chỗ này, người thì hơn cái này, người hơn cái kia. Và như thế đối với tôi hạnh phúc là tôi nói với Chúa là con đồng ý với cái mảnh đời mà Chúa ban cho con. Con đồng ý với màu da của con. Con đồng ý với chiều cao của con. Con đồng ý với cái mức độ thông minh của con, hơi kém ông này tí nhưng mà thôi kệ cũng được. Và những cô, các cậu ở đây, con đồng ý ông ấy là bố của con. Anh chị em có hiểu, có nhiều người không chấp nhận cái ông là bố vì ông ấy quá tồi. Con chấp nhận ông ấy là bố của con, dù ông ấy say rượu một ngày hai cữ. Hiểu nào? Con đồng ý chị ấy là chị của con. Con đồng ý chị ấy là người cùng học với con. Và chị cùng với con nhìn thấy mặt chị con rất là khó chịu ạ. Nhưng con đồng ý chị cùng học với con. Và khi mà ta đồng ý như thế, con đồng ý chị này ở trong cùng cộng đoàn với con mà con không thích chị, nhưng mà con đồng ý. Và con yêu mến tất cả những gì Chúa tặng cho con. Và con chỉ nói với Chúa cảm ơn. Chính vì thế tôi hay kể câu chuyện là hỏi khi lên thiên đàng, thế chị biết rồi, con chưa biết đâu. Khi lên thiên đàng thì Chúa hỏi mình câu gì? Chúa hỏi, nè, thế con có vui với cái mảnh đời mà cha đã ban cho con không? Và nếu mà chúng ta trả lời, ô vui quá đi chứ, thế là vô liền. Mà khó đấy nhé, bởi vì có những anh lên, nó chết lúc 18 tuổi ấy, chẳng hạn, và nó rất thèm sống, đấy, chẳng hạn, hay là nó nằm bệnh tật tật là bao nhiêu năm trời một người mà, con có đồng ý chuyện đó, đồng ý là vô. Thì đó, anh chị em biết đồng ý với cái gì Chúa tặng cho mình thì chắc chắn là được vào nước trời và đồng thời làm cho mình hạnh phúc. Bởi vì không thì mình cứ nổi loạn suốt thôi, mình cứ bực suốt thôi, vì đơn giản là chị này đẹp hơn mình, bà này thành công hơn mình, gia đình của cô này ngon hơn mình, và mình chỉ bực suốt đời thôi. Bởi vì cứ mỗi lần là so với này là thấy thiếu, là so với người này là thấy kém. Vâng, tôi có vẻ thích cái câu vừa rồi. Ủa sao còn nữa hả? Ô lạy Chúa ơi, con.
Dạ thưa cha, theo con hạnh phúc là được tự do làm điều thiện.
Tự do. Vâng.
Cha ban tình thương.
Vâng, tự do làm điều thiện, tự do là không nô lệ. Thôi. Đây con này câu cuối. Ủa sao nhiều cuối vậy ta?
Thưa cha, con hạnh phúc là vì con học được Kinh Thánh. Tại vì khi con học được Kinh Thánh, con mới hiểu được tình yêu của Chúa. Và con mới biết con phải làm gì, con phải sống như thế nào. Và con
con sẽ làm gì để tìm thấy hạnh phúc ở trong Kinh Thánh Chúa dạy con?
Vâng, đúng rồi, vâng. Thôi thôi, bây giờ qua số 10. Mà số 10 chỉ có hai người thôi, nghe tệ quá rồi. Hai người, mà hai người đó chưa nói được nói lần nào. Tức là toàn bộ cái mỗi phút này, hãy tóm mỗi phút này trong 10 từ, tức là câu một câu cực kỳ ngắn á. Đấy, thế có ai mà chưa nói được nói bao giờ? Và nói là bây giờ tôi muốn nói một câu được không? Đấy, hai người thôi. Có ai, tôi xem đúng là người hai người. À đúng rồi, chị này chưa nói câu nào. Đúng, chị Mai Hương này chưa? Vâng.
Dạ, thưa cha, nghèo khổ, hiền hòa, thương hại, chính sạch là phúc.
Chính sạch là cái gì?
Chính là công chính, sạch là...
Có lệ chua. Như vậy là chế là có phúc. Ồ, chính sạch. Rồi. Vâng, cảm ơn chị. Thôi, người số 2 à. Người số 2, anh này nói là câu nào chưa? Chưa hả? Thiệt đâu đó. Rồi, rồi. Rồi. Đây, 10 từ, 10 từ.
Dạ, thưa cha, đó là phúc thay ai yêu mến Thiên Chúa nơi anh em.
Phúc thay ai yêu mến Thiên Chúa nơi anh em. Thôi không hỏi nữa đâu, mà hỏi dài quá à. Nhưng mà tôi dựa trên cái câu trả lời của chị Hồng Tiên ấy, tôi nghĩ là có câu này nghe được lắm. Phúc cho những ai sống các mối phúc này. À, xin nhận à. Hay không, dễ hết đấy. Hay thì anh sống mỗi phút này là tự nhiên có phúc gì đâu. Đâu, thiếu một từ.